Xin đọc tiếp.
Trung ấm. A. Một, khi vừa tắt hơi, ánh sáng căn bản xuất hiện, chỉ bậc tu hành thật cao mới nhận được. 2. Kế đến, bậc đồ pháp tánh xuất hiện, vút qua như một làn chớp, chẳng mấy ai trực nhận. Bậc đồ pháp tánh là một loại thân bằng ánh sáng.
Chị nhận từng câu. Thân trung ấm, thân hiện tại của chúng ta bây giờ là cái ngũ ấm. Chúng ta có năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm ấm, sắc tức là sắc thân, thọ là thọ khổ vui tức là cái tâm, tưởng yêu ghét, hành là hành động thiện ác, và thức là phân biệt thấy nghe ngửi nếm. Thì cái tâm của chúng ta nó có bốn cái đặc biệt, gọi là thọ nghĩa là biết khổ biết vui, gọi là tưởng nghĩa là khởi cái tâm yêu ghét tham sân, hành là hành động có tạo nghiệp có thiện có ác, và thức tức là phân biệt thấy nghe ngửi nếm, phân biệt. Thế là cái tâm chúng ta nó có bốn cái công dụng đó. Thế cho nên chia ra làm bốn. Còn cái thân ấy thì gọi một tên gọi là sắc. Thế là cả nói tóm lại thì là sắc và tâm, nghĩa là cái thân hiện tiền, cái chúng ta hiện tiền bây giờ có phần sắc thân và cái phần tâm. Và chia cái tâm làm bốn thứ, bốn cái công dụng. Tôi nói lại, cái tâm chúng ta Phật chia làm bốn công dụng. Thọ là thấy khổ, thấy vui là thọ, lãnh thọ cảnh. Cho nên khởi lên cái khổ, cái vui, đó là thọ. Rồi các tâm tưởng khởi lên yêu ghét, tham sân, buồn tủi, những cái là tưởng. Rồi tạo nghiệp hoặc lời nói hoặc việc làm có thiện có ác, cái đó gọi là hành. Và thức là phân biệt thấy nghe ngửi nếm, biết tốt biết xấu, cái đó là thức. Thế là cái vọng tâm chúng ta Phật chia ra có bốn công dụng như thế để nghiên cứu cái tâm. Và cái thân mình thì gọi là sắc. Cả năm cái phần này nó khiến cho mình mê muội, quên mất cái chân tánh của mình, cho nên gọi là năm ấm. Thì hiện tại thân mình bây giờ đây, chúng ta hiện tại đây thì gọi là tiền ấm, tức là năm cái ấm về trước. Rồi đến lúc chết thì sẽ đi đầu thai, thì lại có năm ấm về sau, gọi là thân hậu ấm. Trung gian trong cái khi chưa đi đi đầu thai thì chỉ có thì có cái thân gọi là trung ấm. Cho nên chúng mình bây giờ thì gọi là tiền ấm, nghĩa là năm ấm trước. Rồi về sau chết đi, đi đầu thai thì sẽ có một cái thân khác gọi là hậu ấm. Thế thì trung gian trong khi chờ đợi mất cái thân này rồi, cái tinh chỉ chờ đợi đi đầu thai sẽ có cái thân khác, thì có một cái thân trung gian ở giữa lúc bây giờ thì gọi tên là thân trung ấm. Tuy nó không có thân bằng da bằng thịt như mình, nhưng nó có hình có sắc có tướng mạo, cho nên cũng là gọi là năm ấm, nhưng gọi là trung ấm, nghĩa là cái thân ở giữa cái thân quá khứ và cái thân vị lai. Thì có một cái thân đợi chờ như thế, gọi tên là thân trung ấm. Tiếp, thì cái ánh sáng căn bản xuất hiện, chỉ bậc tu hành thật cao mới nhận được. Lúc chúng ta mới tắt hơi ấy, thì cái chân tâm bản tánh của chúng ta nó hiện lộ. Nhưng chỉ có vị nào mà đã quen, đã tập rồi, đã biết rồi, lúc bây giờ mới biết là chân tâm bản tánh của mình nó hiển lộ. Bởi vì lúc bây giờ vừa mới chết, bao nhiêu những vọng tình, vọng tưởng nó một thời, lúc bây giờ nó tắt hết, nó ngừng động hết. Cho nên cái chân tâm bản tánh của mình nó hiển lộ đó, ngay cái lúc mới tắt hơi. Nhưng mà chỉ những bậc nào mà đã có từng tu tập thì mới biết. Còn thì cứ thấy sáng chói thì nhiều khi còn sợ hãi. Nhưng mà với chúng mình thì cái ánh sáng này nó hiện, nhưng mà chỉ có một thời gian hết sức ngắn, là vài giây vài phút thôi. Nếu như mà lúc đầu tiên người nào cũng được cái giờ phút này, thế cái vị nào mà có tu hành thì cái giờ phút này ta nhận được cái chân tâm bản tánh của người ta, ta sống an định vào cái chân tâm bản tánh thì coi như cái vị này đắc đạo. Cho nên bài trên chúng mình có học đấy, các vị ở bên Tây Tạng người ta không mừng sinh nhật mà người ta mừng cái ngày chết của ông thầy, bởi vì ông thầy đã trở về chân tâm bản tánh của mình. Thì đây là nói những các bậc chân tu, các ngài đã có luyện tập, nhưng tới cái giờ phút ấy chân tánh hiện ra, ngài an định ngay vào cái tánh Phật. Thế cho nên bên Tây Tạng người ta ăn mừng cái ngày chết, chúng mình bây giờ gọi là ngày giỗ, nhưng mà đây là người ta kỷ niệm cái ngày mà ông thầy đạt đạo trở về cái chân tánh của mình. Cho nên mình bây giờ cứ ăn giỗ thì cứ coi như là kỷ niệm cái ngày chết thôi, chứ không biết là nếu cái vị này mà nhận được cái chân tánh của mình, an định vào cái chân tánh của mình thì thoát hẳn cái vòng khổ báo. Đó là nói cái số một, người nào khi mới chết cái chân tánh nó cũng hiện ra, nhưng mà không biết, mà chỉ hiện một thoáng thôi. Kế đến bác đô pháp tánh, bác đô chính là cái thân trung ấm, nhưng mà pháp tánh này, tức là một cái tâm thân thánh thiện, thoát ly tất cả những các báo chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng. Lúc bây giờ cái thân ấy cũng là cái coi như gọi là cái báo thân tốt đẹp của mình, chân thật của mình, nó cũng hiện ra. Nhưng mà thân thường, bởi vì chúng mình không tu hành, không biết đến những cái này, cho nên nó chỉ hiện ra một thoáng, vút qua một thoáng, chẳng mấy ai chấp nhận được. Xin đọc tiếp.
3. Thân trung ấm cao bằng đứa bé từ 8 đến 10 tuổi. Dù trong đời sống già lão, đau ốm, khuyết tật, mù lòa thì thân trung ấm vẫn hình tướng cũ nhưng mạnh khỏe và nhanh sáng. Sự tinh anh gấp 7 lúc bình thường. Vì không vướng sắc thân nên dù ở xa đến đâu ai vừa gọi đã tới. Nó nghĩ đến đâu, dù bên Tàu hay bên Mỹ, là nó đã ở bên đó rồi. Nó đọc được ý nghĩ của tất cả mọi người, xuyên qua tường vách núi sông hư không. Do năng lực của tư duy khái niệm, gọi là gió nghiệp, thân trung ấm không ngừng di động. Cho nên, nó thèm khát một sắc thân, thèm khát cùng cực, do đây mà có tái sinh. Nó không thấy được mặt trời mặt trăng, chỉ có một ánh sáng mờ mờ ở trước mặt. Nó có thể nói chuyện vài giây phút với những cô hồn đang du hành trong cảnh giới của nó. Một lúc nó có thể làm nhiều việc. Lâu lâu, nó vẫn cảm thấy đói cồn cào. Nó ăn hương thơm của hoa hay trầm. Nó rút dưỡng chất từ những đồ cúng đem đốt. nó hưởng đồ cúng nhân danh nó. Tâm tiếp tục duy trì những thói quen, nhất là bám víu vào cảnh và tuyệt đối tin là thật.
Còn chúng ta đó thì những cái sáng này nó chợt đi qua một cái, lúc bây giờ chỉ thấy như là một cái lóe sáng, chứ không biết là cái chân tánh của mình nó hiện lộ. Chúng ta thì chỉ đến cái giai đoạn thứ ba này là mới biết này. Thì lúc bây giờ thấy mình chỉ bằng cái đứa bé từ lên 8 lên 10, một cái đứa bé nhỏ, tự nhiên thấy mình nhỏ như thế thôi. Thì đây nói minh bạch, trong đời sống dù là già lão, đau ốm què mù, nhưng mà lúc bây giờ cái thân này nó đã thoát ly cái, nó đã giải thoát được cái thân cơm gạo này rồi. Những cái què mù là cái chuyện của cái thân cơm gạo này. Thì lúc bây giờ nó tuy vẫn giữ cái hình tướng, bởi vì nó còn cố chấp cái thân cũ của nó, cho nên nó vẫn hiện cái hình tướng cũ, nhưng mà không bị cái thân cơm gạo này làm chướng ngại nữa, cho nên nó nhanh, nó sáng. Chết ở bên Mỹ mà bên này con cháu cúng bái nó về, như nó chỉ cần nhớ tới bên này là nó ở bên này rồi, nhớ tới đâu là nó có mặt ở đấy rồi, bởi vì lúc bây giờ cái tâm nó không bị cái thân cơm gạo này làm chướng, cho nên nó lanh lẹ lắm. Cái sự tinh anh gấp 7 lúc bình thường. Chúng ta bây giờ vì bị cái thấy thì bị cái con mắt bằng máu này nó chướng ngại, nghe thì bị cái tai bằng máu này nó chướng ngại, cho nên mới có cái chuyện mù, chuyện điếc, chuyện chậm chạp. Thế lúc bây giờ giải thoát được cái thân cơm gạo này, cho nên cái thân này nó toàn là tinh thần, cho nên nó tinh anh, chứ không phải là nó đắc đạo. Nó vẫn ở trong đường mê, nhưng mà vì nó thoát, nó tạm thời nó không bị cái cơm gạo này làm chướng ngại, cho nên nó nhanh nhẹn, nó tinh anh. Vì không vướng sắc thân, cho nên dù ở xa đến đâu, ai vừa gọi đã tới. Thì cái đoạn này rất dễ hiểu, đọc lại một lần nữa. Tâm lực của tư duy khái niệm gọi là gió nghiệp, thân trung ấm không ngừng di động. Nghĩa là như chúng ta hiện tại bây giờ đây, cả ngày từ sáng đến tối, cái tâm chúng ta lúc nào nó cũng động niệm, nó nhớ tới này, nó nghĩ cái kia, không lúc nào nó bình tĩnh. Thế thì lúc chết nó cũng vậy, nó nhớ cái này, nó nghĩ cái kia, cho nên tâm lúc nào cũng động, không lúc nào nó an định được. Nhưng bây giờ vì vướng có cái thân này, cho nên là nó động thì nó cứ động, chứ mà nó vẫn an ở cái thân này. Do có cái thân này nó buộc cái tâm lại. Chứ lúc bây giờ thì cái tâm nó động là nó bị chuyển, bị di chuyển. Nó không có cái thân này giữ lại, cho nên nó bị di chuyển. Thì gọi là gió nghiệp, nghĩa là nó như là cái màng nhện mà ở trước cái làn gió thổi. Nó cứ lung lay, nó rung chuyển, chứ nó không thể đứng yên được. Bây giờ đây cái tâm chúng ta cũng cả ngày niệm cái này, nhớ cái kia, nghĩ cái nọ. Đã. Thì cũng vẫn lung lay chuyển động, nhưng mà vì còn ở trong cái thân này, cho nên tựa hồ có cảm giác như đứng yên, an định được. Còn lúc bây giờ không có thân, thành ra nó cứ lung lay, nó di chuyển, cho nên gọi là gió nghiệp, như là bị gió nó thổi. Cho nên người ta cứ bảo cô hồn đi, không biết mình đi đâu, nhưng mà cứ phải đi. Bởi vì cứ chuyển động, cứ thấy mình phải đi, không đứng lại một chỗ được. Cho nên gọi là gió nghiệp. Cho nên cái thân trung ấm lúc bây giờ nó không ngừng di động, nó cứ chuyển động. Cho nên nó thèm khát, lúc bây giờ nó ước mong có một cái thân để nương tựa. Cho nên lúc bây giờ nó thèm khát một cái sắc thân lắm, nó thèm khát cho đến cùng cực. Vì thế nó thèm, nó ước mong được tái sanh. Cho nên những ma quỷ này họ thèm khát được ám vào một người nào để dựa vào một cái xác thân của người ta. Nó vớ được người nào thì nó khó, phải mình phải có một cái lực mạnh lắm nó mới chịu buông. Chứ một khi nó đã vớ được người nào là nó muốn cướp cái xác của cái người ấy để nó dựa, nó nương tựa, nó thèm khát lắm. Đọc tiếp, cái địa âm, chúng mình ấy, thấy được mặt trời mặt trăng là sống trong cái cảnh cõi dương. Ta chia ra cõi âm và cõi dương. Cõi dương ấy thì có mặt trời là thuộc về dương. Thế còn bây giờ đi về cái đường âm, cho nên không thấy mặt trời mặt trăng. Tiếp, có thể dừng lại được một vài giây phút thôi để nói chuyện nếu nó cần với những cô hồn ở cùng một cái cảnh đó, nhưng nó không đứng dừng lại được. Nó chỉ có thể mà cố gắng lắm thì được vài giây phút đứng dừng lại thôi. Tiếp, tôi xin quý vị lưu ý, nó ăn hương thơm của hoa hay chẳng, các vị nhỏ tuổi thì không biết, chớ những các cụ mà đã lớn tuổi thì ai cũng nhớ là thời quá khứ vừa rồi này, người ta chỉ cúng những hoa thơm, những hoa hồng. Như ngoài Bắc chúng tôi thì có cái hoa hồng gọi là hoa hồng quế, ta cúng sói, cúng hoa lan, chỉ cúng hoa thơm chứ không bao giờ cúng những cái hoa mà không có mùi thơm. Mà hương cũng thế, đốt là đốt cái trầm, đốt hương thơm, chứ không phải như bây giờ mà cứ làm toàn bằng mặt cư. Là bởi vì sở dĩ có cái lệ đốt hương hoa này, cúng hoa đốt hương này, là vì những vong này người ta cần ăn những cái chất ấy. Mình làm cỗ bàn người ta không dùng đến. Những người mới chết ấy, người ta toàn ăn những cái mùi thơm này thôi. Chứ không phải là lúc bây giờ là lúc lo đi làm cỗ bày bàn linh đình vô ích. Nếu con muốn cúng chỉ cần một chén cơm, một chén nước thôi. Nhưng mà người ta cần cái mùi thơm, ta sống với cái mùi thơm, cho nên ta ăn những cái chất ấy. Vì vậy khi quý vị mà thí thực, tôi thấy nhiều khi thí thực, các vị thắp hương khói hung cả lên, thật là vô ích. Bởi vì người ta đâu có dùng đến cái mặt cưa, những cái khói bếp của mình đâu. Nếu quý vị thật lòng thương các cô hồn thì phải mua cái hương thật nhát, cúng Phật ấy, thì các vị cúng nhang nào được. Bởi vì Phật chẳng cần thơm, Phật chẳng cần, chẳng qua là Phật chứng tâm cho cái người thí chủ. Thế cho nên mình cúng thứ nhang mặt cưa cũng được, nghèo không có tiền để mua mặt cưa cũng được. Thì bởi vì làm sao? Bởi vì Phật chứng tâm, chứ Phật không thọ hưởng. Còn đằng này ấy, là người ta đói khát và người ta xin ăn, mà mình cúng ấy, thì cho người ta trầm. Chứ còn cái thói mà cúng các cô hồn này cứ thắp nhang đầy ra, cái ấy là một cái vô ích, mệt. Người ta cũng thất vọng, người ta đến xin ăn chứ không phải người ta xin cái khói mù của các vị. Cho nên là nếu thật lòng thương thì chịu khó mua những cái trầm thật nhát. Cúng các vong ấy thì cần phải hương thật nhát, hoa thật thơm, bởi vì người ta ăn cái mùi thơm đó thì người ta khỏi đói. Cho nên ta xin, ta thèm khát, ta cầu. Mà các vị làm như vậy các vị mới có phước, chứ người ta đâu có cần cái chuyện chứng tâm cho thí chủ đâu. Bởi vì người ta đói thì người ta xin ăn. Chứ còn cái tâm của mình ấy thì mười phương Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng tâm. Cho nên nếu có những cái loại nhang xấu, nhang mà cưa thì để dành mà cúng Phật, Phật chứng tâm cho thí chủ. Còn bây giờ thương những cái người vong thì mình phải đốt, nhất là những người mới chết mà ở đâu không có những các cái vong linh vật vào. Cho nên cúng các cô hồn, những người mới chết ấy, là người ta cần phải ăn bằng những cái chất trầm. Mấy cái hoa đó là phải đốt, phải cúng những cái hoa thơm, chứ còn bày màu mè vô tích sự. ta nên phải chọn những cái loại hoa hồng như hoa hồng quế đó, thì mới có mùi thơm. Chứ còn hoa hồng của Đà Lạt thì chỉ bày cho đẹp, cho thiên hạ người ta bày salon, chứ không dùng đến. Những hoa sói, hoa lan, hoa hồng quế, thì những cái ấy thì là nó có cái mùi thơm. Cho nên cúng các vô hồn phải để lòng cúng cho người ta dùng được, chứ không phải bày cho đẹp mắt. Những người vong linh này, người ta rất chán những cái giả dối của người sống. Chúng ta phải đem cái lòng thành, chứ không có tội nghiệp, thì người ta đã khổ quá rồi, mà bây giờ mình còn cứ giở trò đánh lừa người ta nữa, thì thực là một cái tội nghiệp lắm. Lâu lâu nó cảm thấy đói cồn cào. Ở đây con nói thêm một câu là nó rút dưỡng chất từ những đồ cúng đem đốt đi. Thì cái này thì tôi không hiểu rõ, không được kinh nghiệm về cái việc này, không biết làm sao lại đồ cúng đem đốt. Thì cái này ở bên Tây Tạng người ta có những các cái phong tục và những cái chỗ hiểu biết của các bậc đại sư, còn mình không biết cái việc này. Nó hưởng đồ cúng nhân danh nó. Đấy, có cái loại quỷ này gọi là quỷ hy tử. Trong 36 loại quỷ thần có một loại người ta được hưởng cái đồ cúng. Cho nên nếu mình nhớ đến, mình cúng, định tâm cúng cái người nào thì cái người ấy được hưởng. Cho nên trong những ông bà, cha mẹ mà về, được về mà hưởng cái đồ cúng ấy, thì thuộc về cái loại quỷ này thì mới được về. Chứ còn không phải là về cái lúc mới, đây nói về thân trung ấm, thì cái lúc mới chết thì người nào cũng được về cả. Chứ còn về sau, một khi mà đọa đã định nghiệp rồi, thì trong 36 loại quỷ thần chỉ có mỗi một loại hy tử là được về hưởng đồ cúng của con cháu. Nhưng đây là nói về thân trung ấm, tức là của những người mới chết, chưa có định nghiệp. Cho nên thân trung ấm nào người ta cũng được về hưởng đồ cúng của thân quyến cúng cúng giả. Tâm tiếp tục duy trì những thói quen, nhất là bám víu vào cảnh và tuyệt đối tin là thật. Câu này Tịnh Quang nhận nghĩa thói quen hàng ngày của người ta. Thế cho nên các cụ vẫn có cái lệ với cái người mới chết, thì y phục hay là thuốc đánh răng hay những cái đồ dùng hàng ngày, chén bát vẫn cứ để nguyên ở bàn thờ. Tuy họ không dùng được, bây giờ họ bất lực rồi, thế nhưng mà họ vẫn thấy được những vật dụng của họ, và họ vẫn có những cái thói quen cũ của họ, như là yêu người này, ghét người kia, hợp với ai, họ vẫn còn những cái đó, vẫn y nguyên như lúc sống. Thương yêu đứa con thì vẫn cứ thương, mà cái người nào đã ghét thì lúc bây giờ vẫn ghét, vẫn giữ lại cái tâm thức hàng ngày, tức là duy trì. Nhất là bám víu vào cảnh và tuyệt đối tin là thật, nghĩa là thế nào? Chết rồi đấy, thì họ vẫn như mình bây giờ. Thấy cái chùa này là chùa hương sen, cái chỗ này là giường của tôi đã nằm, cái thân này là xác, đúng thế. Mà lúc bây giờ tội nghiệp, người ta cái bám víu nó mạnh cũng như chúng mình bây giờ, không khác gì cả. Đấy, cái giường này giường của tôi, cái cho nên cái xác thân này cũng xác thân của tôi. Có ni sư có một đứa đệ tử nó mất ở bên, nó ở bên Thiện Chí. Ngay cái lúc mà trong nhà đang cúng vái để làm đám tang, xác thân nó còn để đấy, thì cái tinh thần nó ốp vào cái người chị dâu nữa. Nó ốp ngay vào cái người chị dâu mà nó thì chết lúc bây giờ, bởi vì nó chết đuối. Cho nên nó chết, nó ngộp thở, nó chết đuối. Thì đến khi nó ốp vào thân người chị dâu cứ nằm ở trên giường ấy, cứ vẫy vẫy cái tay như là người vẫy chết nằm ở dưới sông, mà cái miệng cứ như là ngộp thở lúc bây giờ. nó vẫn duy trì cái cảm giác, nó vẫn tưởng là nó vẫn còn đang ngủ như thế. Cái người, nó úp vào cái người chị dâu cứ nằm ở trên giường, mà nhất định nó không cho đem chôn cái xác thân của nó. Nó tiếc lắm, nhất định nó cứ giữ lại, xin là đừng có đem chôn. Về sau các quý thầy đến, rồi các quý thầy bắt buộc phải người nhà cứ giữ nó lại, mà đem cái xác, đem khênh cái quan tài đi, chứ nó cứ giữ chặt, nó không cho chôn, bởi vì nó tiếc cái thân nó lắm. Thế thì đấy là cái việc hiển nhiên tất cả trước mắt mọi người ai cũng thấy. Cho nên biết rằng cái thân trung ấm nó thèm khát cái thân và nó tiếc cái thân cũ lắm. Thế cho nên ai động đến, người ta cứ sợ những các thây ma, bởi vì có những loại quỷ ấy nó vẫn bám chặt lấy cái thân của nó. Ai tới ấy, nó có thể nó sinh chuyển. Thế cho nên các cụ cứ sợ các thây ma là vậy. Nó bám víu vào cảnh, tức là cái cảnh sống vừa qua của nó. Chùa này chùa của tôi, này, chỗ này là chỗ của tôi, bát này là bát của tôi, cái áo này là áo của tôi. Cho nên đem chia những đồ vật của nó là nó tiếc lắm. Thế nó tuyệt đối nó tin là thật có. Tuy rằng nó chẳng biết rằng nó có được sử dụng nữa hay không, nhưng mà nó cứ giữ chặt lại. Thế chỉ có nhà chùa đó thì mới có lệ đem chia những các đồ vật của tăng ni, là bởi vì tăng ni là những các vị đã đi tu, đã giác tỉnh, cho nên Phật dạy chia để lấy phước cho thí chủ, cho cái vong đó. Nhưng mà với những nhà tại gia ấy, thì nên cẩn thận. Những người chết chưa giác tỉnh thì nó thấy mình chia đồ vật của nó giận lắm.